thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đồng loạt ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Tại ngày hội hiến máu tình nguyện trái tim nhân ái, thành phố Thái Nguyên thu được gần 700 đơn vị máu.
Với việc khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên triển khai thành công kỹ thuật nội soi gấp cổ chân sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều trị các ca bệnh này, giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho người dân và xã hội. Chuyên mục dân số, sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này qua trả lời phỏng vấn của thạc sĩ Nguyễn Thế Anh, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 4, toàn quốc đồng loạt tổ chức ra quân thu thập thông tin phục vụ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tại thành phố Thái Nguyên, lễ ra quân được tổ chức đồng loạt lúc 7 giờ 30 phút ở 32 phường xã. Các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh và thành phố đã đến dự tại một số phường xã. Để thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng và đủ các bước theo quy định như vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê, tuyển chọn điều tra viên, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ. Qua thống kê, toàn thành phố có 833 địa bàn điều tra, trong đó có 88 địa bàn đặc thù với trên 103.000 hộ dân được lập bảng kê. Tổng số hộ đăng ký điều tra trực tuyến trên website của Tổng điều tra Trung ương là trên 200 hộ. Thành phố đã tuyển chọn được trên 400 điều tra viên và 38 tổ trưởng điều tra. Tại lễ ra quân, Ban chỉ đạo các cấp đã quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến toàn thể các điều tra viên, tổ trưởng điều tra, tổ trưởng, bí thư chi bộ các tổ dân phố. Đồng thời đề nghị các điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trực tiếp đến từng hộ gia đình để thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án tổng điều tra. Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên đã tiến hành điều tra mẫu tại các hộ gia đình trên địa bàn thành phố theo đúng quy trình, phương thức thực hiện trên phần mềm hệ thống của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự kiến công tác thu thập thông tin sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 4 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các địa phương trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. Để hiểu rõ hơn về quá trình triển khai cuộc tổng điều tra này trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Quang Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin ông cho biết, để thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo triển khai các nội dung công việc chính gì?
Cục Thống kê là cái thường trực, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã rất là khẩn trương vào cuộc và cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân tỉnh triển khai các cái nội dung theo cái yêu cầu của phương án điều tra. Trong đó thì cái khối lượng công việc thì rất lớn trước cái thời điểm điều tra, như là vẽ sơ đồ nền, rồi phân chia địa bàn điều tra, tuyển chọn cán bộ lập bảng kê, tập huấn lập bảng kê và triển khai thực hiện bảng kê. Và một cái công việc rất lớn là chúng tôi phải hướng dẫn Ban chỉ đạo các cấp là thực hiện cái việc tuyển chọn, lựa chọn, tuyển chọn cái đội ngũ, cái điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp tham gia thu thập cái thông tin trong cái giai đoạn điều tra. Nhìn chung là tất cả các cái công việc chuẩn bị đã được thực hiện rất là đầy đủ và chu đáo và đảm bảo cho cái khâu thu thập thông tin từ ngày 1 tháng 4.
Toàn tỉnh đã huy động lực lượng tham gia cuộc tổng điều tra này như thế nào?
Số lượng người tham gia vào trong cái cuộc tổng điều tra này thì khoảng độ 5.000 người, thì bao gồm các cái ban chỉ đạo các cấp, rồi cái lực lượng lập bảng kê, vẽ sơ đồ nền. Thế nhưng mà cái lực lượng mà chủ yếu mà điều tra viên và tổ trưởng thu thập thông tin ấy thì cũng khoảng độ gần 2.000 người.
Ông đánh giá như thế nào về quá trình chỉ đạo triển khai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của thành phố Thái Nguyên?
Qua cái việc mà tham gia xuống địa bàn thành phố kiểm tra thì tôi thấy rằng Ban chỉ đạo tổng điều tra của thành phố cũng chỉ đạo các cái xã phường rất là đúng cái tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và cũng đã xây dựng được cái kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn thành phố một cách đúng theo cái phương án điều tra, và mọi cái khâu, các cái bước chuẩn bị thì cũng đều đảm bảo theo cái tiến độ và đáp ứng được yêu cầu. Và cái trong cái buổi ra quân hôm nay thì các theo tôi được biết thì các cái ban chỉ đạo thành phố cũng đã chỉ đạo tất cả các cái xã phường là thực hiện nghiêm túc các cái nội dung của cái buổi ra quân theo cái hướng dẫn, cái quy định của ban chỉ đạo trung ương cũng như ban chỉ đạo tỉnh.
Được biết đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và thu thập thông tin. Vậy ông đánh giá như thế nào về những hiệu quả đem lại từ việc làm này?
Đây là lần đầu tiên chúng ta áp dụng cái công nghệ thông tin vào trong cái tổng điều tra dân số và nhà ở. Thì đây nó cũng là một cái xu hướng tất yếu của phát triển của kinh tế xã hội thôi. Cái việc mà triển khai cái phương pháp này thì nó có cái ưu điểm là nó cái thời gian thu thập thông tin thì nó nhanh hơn, và thời gian truyền cái số liệu về trung ương thì cũng được kịp thời nhanh hơn, và nó đảm bảo cho cái đầu ra của số liệu là sẽ được nhanh hơn so với những cái cuộc tổng điều tra trước. Thế nhưng mà tuy nhiên thì triển khai đây là lần đầu tiên thì nó cũng còn có thể cũng có những cái khó khăn, nhưng mà ban chỉ đạo tỉnh cũng như ban chỉ đạo trung ương cũng đã lường trước được những vấn đề khó khăn và có những cái giải pháp để mà khắc phục, nhằm khắc phục những cái vấn đề mà có thể xảy ra trong cái quá trình tổ chức thực hiện.
Ông kỳ vọng tin tưởng gì về tiến độ, chất lượng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng?
Với những cái công việc chuẩn bị đã triển khai thực hiện của ban chỉ đạo tỉnh cũng như ban chỉ đạo các cấp đến cái thời điểm này thì mà tôi cũng tin tưởng rằng với cái sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh cũng như thành phố thì cái cuộc điều tra này sẽ thu được cái kết quả tốt mà theo đúng cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra từ ban đầu.
Xin cảm ơn ông.
Sáng 31 tháng 3, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu Tình nguyện ngày 7 tháng 4 và Ngày hội Hiến máu Tình nguyện Trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên. Dự lễ meeting có đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện tỉnh, Ngô Thế Hoàn, Bí thư tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện tỉnh, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên. Ngay từ 7 giờ sáng đã có rất nhiều người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên của thành phố Thái Nguyên có mặt tại Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao Thái Nguyên để đăng ký tham gia Hiến máu Tình nguyện. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên cho biết. Để ngày hội hiến máu diễn ra với sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân, Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và có sự tuyên truyền vận động đến đông đảo tầng lớp nhân dân.
Trước khi mà để tuyên truyền vận động thì chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cái hội nghị, hội thảo, mời các đồng chí chủ tịch 32 phường xã lên thống nhất cái nội dung chương trình để triển khai, để phối hợp triển khai. Từ đó thì đến cái ngày hôm nay tổ chức hiến máu thì trên cái tinh thần đã được tuyên truyền vận động rất là kỹ, thì kết quả cũng đến giờ phút này đã trên 1.000 người đã đăng ký và tham gia hiến máu.
5 năm trở lại đây, bằng nhiều biện pháp tích cực, phong trào vận động hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2013 đến 2018, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận hơn 100.000 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện tuyến trung ương và địa phương. Riêng năm 2018, tiếp nhận được trên 27.000 đơn vị máu, qua đó đã cứu giúp cho nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Hàng năm, Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện thành phố Thái Nguyên cũng đều tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện và mỗi năm thu được gần 1.000 đơn vị máu. Riêng năm 2018, qua hai đợt tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đã thu về trên 1.000 đơn vị máu. Chỉ trong một buổi sáng diễn ra ngày hội hiến máu trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên đã có trên 1.000 người tham gia hiến máu và thu về 686 đơn vị máu an toàn. Trong số những người tham gia hiến máu có nhiều trường hợp đã tham gia hiến máu nhiều lần, thậm chí trong một gia đình có nhiều người tham gia hiến máu. Điều này cho thấy người dân đã có những quan niệm rất đúng đắn về việc hiến máu. Bà Trà Thị Liên, tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết bản thân bà đã 9 lần đi hiến máu và bà thấy việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe và hiến máu tình nguyện giúp người hiến máu được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, được xét nghiệm nhóm máu, xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C, giang mai, HIV. Theo nhiều nghiên cứu, hiến máu còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư và đây là việc làm nhân văn, nhân đạo.
Tôi hiến máu lần này là lần thứ 9 rồi, nhưng mà tôi thấy có thể là tốt hơn vì là mỗi một lần tôi hiến máu này tôi có thể là thay được cái máu và nó tái tạo máu mới. Thì theo tôi thì mọi người cũng lên cộng đồng lên đi hiến máu vì là cái hiến máu này nó tốt cho bản thân mình nhưng mà là cũng giúp được mọi người trong xã hội.
Anh Nguyễn Việt Cường, tổ 9, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết, trước đây khi còn làm việc ở Hà Nội, anh đã tham gia câu lạc bộ Máu Sống ở Hà Nội và trực tiếp hiến máu tình nguyện cho nhiều trường hợp tai nạn cấp cứu. Và tính đến nay, anh đã hiến máu vài chục lần. Không những vậy, gia đình anh còn được gọi là gia đình hiến máu vì trong gia đình có cả vợ anh và em anh đều tham gia hiến máu.
Bản thân mình và gia đình nhà mình thế thôi. Khi cần cái lượng máu thì nó gần như không có, đôi lúc là có thế. Chính vì thế mình nhận thức một điều rằng là mình cần có một cái gì đóng góp xã hội thì mình tự bản thân mình đi hiến máu thôi. Và mình vận động gia đình thì cũng được thành viên gia đình ủng hộ.
Việc tuyên truyền vận động thu hút đông đảo người dân đến tham gia hiến máu là một thành công lớn trong công tác tuyên truyền vận động của Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện Thái Nguyên. Trong buổi lễ meeting hưởng ứng Ngày Toàn dân Hiến máu Tình nguyện và Ngày hội Hiến máu Tình nguyện Trái tim Nhân ái, thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh đã trao tặng biểu trưng tôn vinh cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào hiến máu. Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2018. Với thông điệp Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, thông qua buổi lễ meeting và ngày hội hiến máu Trái tim Nhân ái thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tỉnh tiếp tục kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, chia sẻ giọt máu của mình cho những người bệnh đang chờ máu điều trị.
Sáng ngày 31 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên và Trung tâm Huyết học Truyền máu Thái Nguyên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện lần này có khoảng 500 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn. Trong đó có nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu từ 2 lần trở lên. Vừa tham gia hiến máu, anh Nguyễn Văn Cường, đoàn viên phường Thịnh Đán chia sẻ.
Mình tham gia hiến máu lần này là lần thứ tư rồi. Mình thấy hoạt động này rất là có ý nghĩa và nên nhân rộng lên toàn thể các bạn đoàn viên trẻ và cũng như là toàn thể nhân dân chia sẻ cho tất cả những cái người bệnh nhân mà đang cần những giọt máu của mình.
Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố về nghĩa cử cao đẹp của hoạt động hiến máu tình nguyện. Đồng thời, ngày hội cũng tạo ra một ngân hàng máu sống, sẵn sàng phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Kết thúc buổi lễ, ban tổ chức tiếp nhận được gần 350 đơn vị máu. Toàn bộ lượng máu này được đưa vào kho dự trữ của Trung tâm Huyết học Truyền máu Thái Nguyên. Ngày hội hiến máu tình nguyện, giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa sự yêu thương trong cộng đồng xã hội. Đây cũng là dịp phát huy tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, góp phần tuyên truyền cho phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng lan tỏa.
Hưởng ứng tháng thanh niên 2019, ngày 31 tháng 3, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Đại học Thái Nguyên tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn hai xã Cù Vân và An Khánh của huyện Đại Từ. Tại chương trình, các y bác sĩ trẻ của hai đơn vị đã thăm khám các bệnh về tim mạch, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, cơ, xương khớp, u bướu, tư vấn cách phòng tránh các bệnh theo mùa, các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người dân. Những người mắc bệnh thông thường sẽ được điều trị ngay tại nơi khám. Đối với những trường hợp mắc bệnh nặng, mãn tính, được các y bác sĩ tư vấn để chuyển lên tuyến trên điều trị. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 50 triệu đồng.
Tiếp nối thành công của Colomiran 2018, ngày 31 tháng 3, Đoàn trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội Colomiran Đường chạy sắc màu 2019 với nhiều màu sắc mới mẻ độc đáo. Đường chạy sắc màu là sự kiện chạy bộ mới lạ kết hợp với chương trình âm nhạc ấn tượng, là ngày hội thể thao kết hợp âm nhạc độc đáo. Theo đó, người chơi sẽ trải nghiệm một cung đường đầy màu sắc, từ Đại học Thái Nguyên đến Cổng trường Đại học Khoa học, được tung phủ bột màu từ đầu đến chân tại các điểm mốc khác nhau và đích đến sáng tạo sẽ là một chương trình âm nhạc hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tại lễ hội, người chạy sẽ tập trung tại khu vực xuất phát và đếm ngược thời gian chạy. Đường đua sẽ được chia thành các chặng với những màu sắc đặc trưng khác nhau. Khác với các hoạt động thể thao khác, người tham gia Colomiran có thể chạy, đi bộ, hóa trang, chụp ảnh trên chặng đường dài 2 km với 5 cổng được bố trí phun các loại bột có màu sắc khác nhau như xanh lá, đỏ, xanh dương, vàng, tím. Bột màu sử dụng trong Clomiran được pha trộn giữa tinh bột bắp và bột màu thực phẩm đã được Bộ Y tế chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Thầy giáo Trịnh Thanh Hải, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Khoa học cho biết.
Cái lễ hội Clomiran là một trong các cái hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của cái tháng thanh niên lấy cái thành tích chào mừng ngày thành lập đoàn 26 tháng 3. Qua hoạt động này thì một lần nữa khẳng định cái tính năng động, tính sáng tạo và cái hướng nghiệp của sinh viên trường Đại học Khoa học. Đồng thời cũng là một cái dịp để quảng bá hình ảnh của trường Đại học Khoa học. Trong lễ hội này thì ngoài hàng nghìn sinh viên thì cũng có gần nghìn học sinh của các cái trường trung học phổ thông. Họ tận mắt đến đây, họ thấy được môi trường học tập, môi trường sinh hoạt, môi trường rèn luyện của các anh các chị sinh viên. Qua đó cũng thêm là quảng bá cái hình ảnh của trường Đại học Khoa học.
Thông qua việc tổ chức lễ hội nhằm chung tay xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ của trường dành cho các sinh viên nghiên cứu khoa học, sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục này hôm nay, sau một số tin tức là cuộc trao đổi của phóng viên đài chúng tôi với thạc sĩ Nguyễn Thế Anh, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên về kỹ thuật nội soi khớp cổ chân, một kỹ thuật mới vừa được các bác sĩ của bệnh viện thực hiện thành công. Phần cuối chương trình là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2019, Bệnh viện A Thái Nguyên tiếp tục xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Nội dung của đề án 2019 là tiếp tục phát huy các tiêu chí đã đạt được của năm 2018, hoàn thiện các quy trình chuyên môn và quản lý ở các khoa phòng, đặc biệt là các quy trình kỹ thuật và phác đồ điều trị. Tiếp tục thực hiện thực hành 5S và nâng cao công tác giám sát thực hiện 5S, cơ sở y tế xanh sạch đẹp tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện, tăng cường các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn người bệnh, tăng cường công tác báo cáo và quản lý sự cố y khoa, phân tích nguyên nhân gốc rễ của các sự cố thường gặp và đề xuất biện pháp can thiệp, tăng cường các biện pháp cải tiến sự hài lòng của người bệnh, giảm thời gian chờ khám, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện. Sau 5 năm áp dụng các tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, mức điểm chấm hàng năm đều năm sau cao hơn năm trước, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Bệnh viện cam kết sẽ từng bước đổi mới, mang lại niềm tin, sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.
Mới đây, khoa ngoại nhi Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận một cháu bé 3 tuổi ở xã Phương Giao, huyện Võ Nhai vào viện trong tình trạng mệt mỏi, bụng trướng, đau bụng, quặn cơn. Khi siêu âm có nhiều búi run trong lòng ruột, cháu đã được dùng thuốc tẩy run. Sau khi dùng thuốc, cháu bé này đã nôn ra run, song bụng trướng tăng dần, đau cơn, chụp X-quang bụng có hình ảnh mức dịch hơi. Cháu bé này được các bác sĩ chẩn đoán tắc ruột do run nên được chỉ định phẫu thuật lấy run. Các bác sĩ khoa ngoại nhi cho biết, run chiếm hầu hết lòng ruột non, đại tràng, cách góc hồi manh tràng 10cm, có nhiều búi lớn gây tắc lòng ruột. Sau mổ bệnh nhi được nuôi dưỡng tĩnh mạch, sử dụng kháng sinh, chăm sóc tích cực tình trạng sức khỏe dần ổn định. Đây là trường hợp hy hữu nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng thiếu kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cho trẻ em, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên tẩy run định kỳ cho trẻ 6 tháng một lần, cho trẻ dùng đồ ăn, thức uống nấu chín và vệ sinh thân thể tốt. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3 vừa qua, các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiến hành nội soi khớp cổ chân cho bệnh nhân 45 tuổi ở huyện Phú Bình bị bệnh lý về khớp cổ chân. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiến hành nội soi khớp cổ chân. Đây là một kỹ thuật phức tạp, bởi lẽ khớp cổ chân rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu và các y bác sĩ phải có tay nghề cao. Với việc triển khai thành công, kỹ thuật nội soi khớp cổ chân sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều trị các ca bệnh này, giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho người dân và xã hội. Để tìm hiểu về kỹ thuật này, phóng viên Hoàng Hải đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Thế Anh, khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ vì đã tham gia cái cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, vào đầu tháng 3 vừa rồi thì các bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tiến hành nội soi thành công cái kỹ thuật nội soi khớp gối cổ chân. Vậy cái kỹ thuật này có những khó khăn như thế nào, bác sĩ?
Vâng. cái thứ nhất là về nói về cái bệnh lý khớp cổ chân, thì cái bệnh lý khớp cổ chân này từ trước đến giờ thường là không được chú ý đúng mức. Đấy, khớp cổ chân là khớp một trong những khớp chịu lực lớn nhất của cơ thể, cho nên là những bệnh lý của khớp cổ chân cũng rất là nhiều, chiếm một cái tỷ lệ cao. Đấy, tuy nhiên là trước đây là cái việc phát hiện và cái việc điều trị là thường là sai lầm. Đấy, những bệnh nhân có thể là sẽ xuất hiện những cái đau hoặc là những hạn chế về vận động ảnh hưởng đến chức năng. Tuy nhiên cái việc phát hiện cái triệu chứng nó lại không rõ ràng. Thứ hai là cái hiểu biết của các cái của các cái nhân viên y tế về cái bệnh lý này cũng chưa được nhiều. Đấy, nhiều khi là những cái tổn thương này trên kiểm chẩn đoán hình ảnh cũng không phát hiện ra được. Đấy, bệnh nhân có thể bị đau, có thể đi lại vận động khó khăn, ảnh hưởng rất là lớn đến cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà trên phim chụp X-quang lại không phát hiện ra cái tổn thương về xương khớp. Cho nên cái việc chẩn đoán ra cái bệnh là khó khăn với cả người bệnh, với cả nhân viên y tế. Đấy là về bệnh lý của khớp cổ chân. Còn về cái phẫu thuật nội soi khớp cổ chân là một cái phẫu thuật rất là chuyên sâu. Đấy, nó đòi hỏi cái trang thiết bị nó đặc thù, bởi vì cái đặc điểm của cái khớp cổ chân là cái khe khớp rất là nhỏ, cho nên phải cần phải có những dụng cụ đặc thù mới có thể soi vào và kiểm soát được các cái tổn thương ở trong khớp. Đấy, và đòi hỏi cái trình độ chuyên môn của bác sĩ và cái hiểu biết của bác sĩ về cái khớp cổ chân cũng phải nhiều thì mới có thể tiến hành được cái phẫu thuật này.
Vâng ạ, vậy việc mà bệnh viện thực hiện thành công cái kỹ thuật mà nội soi khớp cổ chân này đã mang lại những cái lợi ích cũng như là cái hiệu quả như thế nào với lại bệnh nhân?
Việc mà bệnh viện đã triển khai thành công cái phẫu thuật nội soi khớp cổ chân thì mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân. Đấy, cái thứ nhất là về cái việc chẩn đoán và điều trị. Thì bây giờ ở cái địa bàn đã có thêm một cái cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị các cái tổn thương về các bệnh lý khớp cổ chân. Bệnh nhân không cần phải đi đến những cái bệnh viện lớn hơn ở thủ đô chẳng hạn, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thậm chí là có những trường hợp ra nước ngoài để xử lý những cái tổn thương như vậy nữa. Người bệnh được thụ hưởng cái dịch vụ y tế chất lượng ở tại địa phương, ở ngay gần cái nhà khu vực địa phương sống của mình. Đấy, sẽ bớt đi rất là nhiều cái gánh nặng cho bệnh nhân về chăm sóc, về kinh phí, vân vân.
Vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái ngoài cái nguyên nhân mà dị tật bẩm sinh thì còn cái nguyên nhân nào khác mà dẫn đến cái bệnh lý về cái khớp cổ chân này không?
Vâng, có ngoài cái nguyên nhân là dị tật bẩm sinh thì có rất là nhiều cái nguyên nhân có thể gây nên các cái tổn thương ở khớp cổ chân. Ví dụ như là các cái trường hợp bệnh nhân bị u xương, những cái trường hợp bệnh nhân bị di chứng sau chấn thương, những cái trường hợp tuổi cao bị thoái hóa khớp, điều trị không đúng cách. Đấy, có thể là trong cái quá trình tổn thương như thế hoặc là có cái bệnh lý về thoái hóa chẳng hạn, nó sẽ hình thành nên những cái tổ chức sơ sợi ở bên trong khớp cổ chân. Có thể những cái mặt sụn, mảnh xương nó bong ra, nó tạo thành cái dị vật nó trong cái khớp cổ chân, nó gây đau và gây ảnh hưởng đến cái hoạt động chức năng của bệnh nhân.
Vâng, vậy thì bác sĩ có thể cho biết về các dấu hiệu mà nhận biết về cái khớp cổ chân này không, và bác sĩ có cái khuyến cáo gì đối với những người dân về cái căn bệnh này ạ?
Và các cái dấu hiệu của cái bệnh lý khớp cổ chân thì là khi mà bệnh nhân bị xuất hiện đau ở khớp cổ chân, có thể là do chấn thương hoặc là không do chấn thương, thì những cái trường hợp như thế thì bệnh nhân không nên là tự điều trị bằng các cái biện pháp dân gian, có thể như là nắn giật, có thể là dùng lá, có thể là bôi dầu, bôi mật gấu, bóp rượu, những cái bài thuốc điều trị dân gian ngày xưa ấy. Thì khuyến cáo của chúng tôi là bệnh nhân không nên tự áp dụng những biện pháp như thế, mà khi có những biểu hiện như là đau, như là hạn chế vận động khớp cổ chân, như là sưng khớp cổ chân có thể sau chấn thương hoặc không, thì bệnh nhân nên đến cái cơ sở y tế mà có đủ cái điều kiện để chẩn đoán và điều trị, thì không nên tự điều trị để tránh gây ra những cái hậu quả, những cái di chứng mà ảnh hưởng đến cái việc điều trị thực thụ về sau.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, qua nội dung trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thế Anh cho thấy, mọi người khi có biểu hiện bất thường ở phần xương khớp nên chủ động đến khám tại các cơ sở y tế chuyên về cơ xương khớp. Tuyệt đối không nên chủ quan, tự ý đi mua đơn thuốc về dùng. Thuốc nam không rõ nguồn gốc đắp hoặc xoa bóp, nắn giật rất nguy hiểm. Những trường hợp như vậy thường đến giai đoạn muộn mới chịu đi viện, dễ bị gãy, nhiều di chứng dai dẳng, tốn kém tiền của, thậm chí trở thành gánh nặng kéo dài cho xã hội.
Mục bạn nên biết.
Tắc ruột là một cấp cứu ngoại khoa chỉ đứng thứ hai sau viêm ruột thừa, có nhiều nguyên nhân gây tắc ruột cho trẻ, nhưng trong đó có một nguyên nhân hay gặp ở trẻ, đó là tắc ruột do giun đũa. Trong mục nên biết, chúng tôi sẽ giới thiệu giúp các bậc phụ huynh nhận biết các triệu chứng, hậu quả và cách điều trị tắc ruột do giun ở trẻ em. 1. Triệu chứng tắc ruột do giun. đau quặn bụng, cơn đau tăng dần, nôn hoặc tiền căn có nôn ra run, khám thấy thành bụng căng, kích thích phúc mạc vùng bụng, nhu động ruột giảm, để lâu gây rối loạn nước điện giải, vô niệu, nguy hiểm đến tính mạng. 2. Hậu quả, tắc nghẽn ruột kéo dài có thể trở lên phức tạp với lồng ruột, xoắn ruột, xuất huyết hoặc hoại tử ruột, thậm chí là thủng ruột. Khi có dấu hiệu hoại tử ruột, bắt buộc là cắt bỏ đoạn ruột hoại tử. 3. Điều trị, dùng thuốc kháng sinh và thuốc diệt run, kết thúc bằng sử dụng gastrografin, một loại thuốc làm tăng tiết chất lỏng bao quanh và chia cắt bùi run vào dạ dày để điều trị tắc nghẽn ruột một phần. Với những trường hợp cần phẫu thuật khi dùng thuốc gây mê, thường làm run kích thích và tăng vận động, nên bệnh nhân nhiễm run cần được tẩy run trước khi làm phẫu thuật.
Đến đây, chuyên mục Dân số Sức khỏe và Đời sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay ở các khu vực trong tỉnh có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ hôm nay trời chuyển lạnh. Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 4 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 20-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.